Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 38 với đề tài Mục đích của sự răn bảo, phần 15. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 5 đến câu 11. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 5 đến câu 11. Chúng tôi xin đọc sau đây. Mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương, bởi lòng tin sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sinh ra. Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó, đi tìm những lời vô ích. Họ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết. Vả, chúng ta biết luật pháp vẫn tốt lành cho kẻ dùng ra cách chánh đáng, và biết rõ ràng luật pháp không phải lập ra cho người công bình, bèn là vì những kẻ trái luật pháp, bạn nghịch, vì những kẻ không tin kính, phạm tội, những kẻ vô đạo, nói phạm thánh thần, những kẻ giết cha mẹ, giết người, vì những kẻ tà dâm, kẻ đắm nam sắc, ăn cướp người, nói dối, thề dối, và vì hết thảy sự trái nghịch với đạo lý. Ấy đó là điều đạo tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phúc dạy dỗ mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phaolô khuyên dẫn Timôthê phải hướng đến mục đích gì trong sự răn bảo? Câu 5. Câu hỏi thứ hai: trái ngược với mục đích trên, những người dạy đạo giả mang những bản chất sai trật như thế nào? Từ câu 6 đến câu 7. Câu hỏi thứ ba: luật pháp là tốt lành trong ý nghĩa nào? Luật pháp được lập ra cho đối tượng nào? Từ câu 8 đến câu 11. Câu hỏi thứ tư: Đức Chúa Trời đã ban cho sứ đồ Phaolô trách nhiệm phải rao giảng điều gì? Câu 11. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: luật pháp là tốt lành trong ý nghĩa nào? Luật pháp được lập ra cho đối tượng nào? Từ câu 8 đến câu 11. Khi đề cập đến những người dạy đạo giả tại hội thánh Ê-phê-sô, sứ đồ Phaolô muốn khẳng định lại giá trị của luật pháp và cách áp dụng luật pháp như thế nào để không bị sai lệch khỏi mục đích tốt lành ban đầu mà Đức Chúa Trời đã ban cho qua tổ phụ Môi-se. Các giáo sư giả tại Ê-phê-sô muốn làm thầy dạy luật mà lại không hiểu hết ý nghĩa cũng như lẽ thật của lời Chúa. Đây chính là thực trạng đã vốn tồn tại rất nhiều trước đó trong giới thầy thông giáo và người Pha-ri-si mà nhiều lần Chúa Giê-xu đã lên án. Vì vậy cho nên tại đây, sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh lại qua câu 8: luật pháp vốn mang ý nghĩa tốt lành theo thánh ý của Đức Chúa Trời, và người hướng dẫn luật pháp cũng phải dạy dỗ cách đúng đắn, nhằm hướng dẫn người khác đến với sự ăn năn khi nhận biết tội lỗi, chứ không phải dùng luật pháp cùng với lời truyền khẩu mà chất thêm gánh nặng cho người khác, hoặc giả để tự đề cao, đánh bóng hình thức thánh khiết của mình trước mặt mọi người. Tiếp tục giải bày về ý nghĩa của luật pháp, cũng như cách áp dụng đúng đắn về ý nghĩa đó trong công tác dạy đạo, thì sứ đồ Phao-lô chỉ ra những đối tượng mà luật pháp này trở nên rất cần thiết cho họ. Đó chính là biết rõ ràng luật pháp không phải lập ra cho người công bình, bèn là vì những kẻ trái luật pháp, bạn nghịch, vì những kẻ không tin kính, phạm tội, những kẻ vô đạo, nói phạm thánh thần, những kẻ giết cha mẹ, giết người, vì những kẻ tà dâm, kẻ đắm nam sắc, ăn cướp người, nói dối, thề dối, và vì hết thảy sự trái nghịch với đạo lành. Từ câu 9 đến câu 10. Như vậy đối tượng cần đến luật pháp ở đây là những người có đời sống trái luật pháp, nghĩa là những người có đời sống không công bình, trái ngược lại với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên mình. Vậy thì ai là người cần đến luật pháp? Có phải chỉ một nhóm đối tượng nào đó phạm tội thôi, còn với những người khác được xem là công bình thì không cần đến luật pháp của Đức Chúa Trời hay không? Để có thể trả lời cho những câu hỏi này, thì chúng ta trở lại với cách nhìn nhận của đấng ban cho luật pháp ấy đối với nhân loại là như thế nào. Ngay từ khi tổ phụ loài người là ông Adam và bà Eva phạm tội bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời, nghe theo lời của Satan mà ăn trái cây mà Đức Chúa Trời đã phán dặn họ không được ăn, thì không những chỉ ông bà bị hình phạt, nhưng độc tội lỗi đã tràn vào trong nhân loại qua mọi thế hệ. Vì như bởi sự không vân phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, theo thư Roma chương 5 câu 19. Vì vậy cho nên, khi loài người càng sinh sôi trên mặt đất thì sự hung ác, tội lỗi càng gia tăng rất nhiều, thậm chí trở nên xấu xa, dối trá hơn tất cả muôn loài mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng. Tất cả đều đáng phải chịu hình phạt khi sống thuận nghịch lại với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, từ trong tư tưởng cho đến hành động. Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn. Theo Sáng Thế Ký chương 6 câu 5, lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được? Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mọi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm. Theo Giê-rê-mi chương 17, từ câu 9 đến câu 10. Nếu như mục đích của Đức Chúa Trời khi thiết lập hôn nhân đầu tiên tại vườn Ê-đen cho tổ phụ loài người là Adam và Eva là để tạo ra một dòng dõi thánh đặng thờ phượng Ngài, thì độc tội lỗi đã nhận chìm thế giới loài người đi đến chỗ xa cách và chối bỏ sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ai nấy đều chìm đắm trong sự ô uế của tội lỗi, chẳng còn nhận biết hay tìm kiếm đấng tạo hóa để thờ phượng, như Thi Thiên 14 từ câu 1 đến câu 3 đã khẳng định. Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng, chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc, chẳng có ai làm điều lành. Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người, đặng xem thử có ai khôn ngoan, tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng. Chúng nó thay thải điều bội nghịch, cùng nhau trở nên ô uế, chẳng có ai làm điều lành, dẫu một người cũng không. Theo Thi Thiên 14, từ câu 1 đến câu 3. Dầu loài người bội nghịch như thế, và phải đi đến hậu quả là án phạt đời đời nơi hỏa ngục, thế nhưng vì yêu thương nhân loại, cho nên Đức Chúa Trời đã hoạch định chương trình cứu rỗi. Đức Chúa Trời chọn lựa một tuyển dân, mà bắt đầu từ đức tin và sự vâng lời của ông Abraham, để rồi từ tổ phụ đức tin này sẽ có một tuyển dân thờ phượng Đức Chúa Trời, được Ngài hiện diện ở giữa, ban cho luật pháp để hướng dẫn dân sự sống cuộc đời thờ phượng Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký chương 12 từ câu 1 đến câu 3 cho biết, vả Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng, ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. theo Sáng Thế Ký chương 12, từ câu 1 đến câu 3. Và rồi luật pháp được Đức Chúa Trời ban cho dân Israel qua lãnh tụ Môi-se tại núi Sinai sau khi dân này được giải phóng ra khỏi Ai Cập. Luật pháp này dành cho toàn thể tuyển dân Israel, từ lãnh đạo cho đến từng người dân. Dù là những thầy tế lễ thì cũng đều được luật pháp quy định về cách dân của lễ chuộc tội cho chính mình, bên cạnh việc dân của lễ thay cho dân sự. Luật pháp chỉ để cho người dân nhận biết đâu là sai phạm, đồng thời phương cách để được Đức Chúa Trời tha tội khi lấy đức tin làm theo sự hướng dẫn của luật pháp. Luật pháp đó không phải là cứu cánh của sự cứu rỗi, nhưng là phương cách hay là thầy giáo để dẫn dân Israel nói riêng hay là nhân loại nói chung đi đến việc nhận lãnh ân cứu rỗi thông qua đức tin tiếp nhận công lao chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Như sứ đồ Phao-lô đã trình bày trong câu 8 rằng: "Vả, chúng ta biết luật pháp vẫn tốt lành cho kẻ dùng ra cách chánh đáng. Vậy nên, nếu mọi người ở thế gian đều là không công bình và phạm tội trước mặt Chúa, vậy thì đối tượng cần đến luật pháp của Đức Chúa Trời chính là toàn thể nhân loại ngày nay." Cũng như ý nghĩa của luật pháp mà Đức Chúa Trời đã ban không phải nhờ vào việc cố gắng làm trọn mọi yêu cầu của luật pháp mà được, bèn là bởi đức tin vào sự hướng dẫn của luật pháp, dân con sinh tế làm của lễ chuộc tội trước mặt Đức Chúa Trời để được tha tội. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến thế gian, gánh thay tội lỗi của nhân loại, dân chính thân Ngài làm của lễ chuộc tội một lần đủ cả, để những ai nhận biết thực trạng tội lỗi của chính mình tiếp nhận công lao chuộc tội của Chúa thì sẽ được hưởng sự cứu rỗi. Bài học áp dụng. Ngày nay, theo sự nhận biết phổ thông của con người thì ai cũng nhìn nhận rằng mỗi tôn giáo đều có những giáo điều, quy định để hướng dẫn tín đồ biết cách thờ phượng cho đúng. Và mọi luật lệ đó chỉ dành riêng cho những người ở trong tổ chức tôn giáo của mình mà thôi. Tuy nhiên, với luật pháp của Đức Chúa Trời đã ban cho dân Israel thì không phải chỉ để riêng cho dân này được hưởng ân tha tội, nhưng bèn là cho những ai sống trong đức tin và tuân giữ luật pháp ấy. Luật pháp đó là hình bóng để hướng đến giao ước mới mà Đức Chúa Trời đã ban ra cho toàn thể nhân loại này qua sự hy sinh chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá. Vậy nên, nếu như ai cũng nhìn biết rằng mình là người có tội ở giữa thế gian này, thì cần phải có sự đền tội thay mới được trở nên vô tội. Đấng đền tội thay duy nhất chỉ là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ơn cứu rỗi Chúa dành cho mọi người, không phân biệt ai. Miễn người ấy nhận biết mình là tội nhân, ăn năn và tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu cho đời sống của mình. Bài học Kinh Thánh theo thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 1, từ câu 5 đến câu 11, xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 39 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giê-xu muốn tôi hoàn toàn tình yêu nên giống như Ngài, nào đứng tin yên vui với trông cậy trần gian cùng với thiên đàng. Chúa ơi tôi lành ấy, nay tôi xin lại đây, xin viết luôn nơi cổ vô tha làm tôi sạch trắng hơn Ngài. Ngài chứng quyết cho mọi người lòng